Phật. Chúng ta sẽ học tiếp về cái phần bổ túc thanh văn. Thì chúng ta từ trước tới đây thì mình học qua ba cái bổ túc, nhưng mà ở đây thì nêu ra cái bổ túc thanh văn. Cái bổ túc thanh văn này thì nó rất là nhiều hơn những cái bổ túc khác. Cho nên khi mình tụng kinh A Di Đà thì người ta nêu ra, thì những cái vị này đây đó, ở trong cái nguyên văn của kinh A Di Đà thì gọi là chúng sở tri thức. Chúng sở tri thức là những vị này, những vị mà được nêu ra đây là được mọi người biết đến, tức là được nhiều người biết đến. Thí dụ như ở trong chúng đây, nói đến Tông Hải, nói đến Lệ Tâm, hay nói đến những cái vị nào mà thường xuyên tiếp xúc và thường xuyên ở trong chùa thì người ta lại biết ngay. Đấy thì gọi là chúng sở tri thức. Và những vị này là được tiêu biểu. Cho nên trong đại chúng đó, khi mà nói đến Ngài Sáu Đại Phất, hay là Ngài Bụt Kiền Liên, hay là Ngài La Hầu La, Phú Lô Na v.v., tất cả những gì này đều được mọi người biết đến, cho nên gọi là chúng sở tri thức. Cái gì đọc trong kinh văn á, cũng gì thấy cái từ đó. Ở đây thì nêu ra các vị này. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học tiếp cái gì kế, đó là Ngài Nan Đà. Tức là quý vị, chúng ta nên phân biệt là Nan Đà với Ngài A Nan. Nan Đà tức là em của Phật, nhưng mà con của bà khác, chứ không phải con của bà Hoàng Hậu Ma Gia. Cho nên Nan Đà với Đức Phật là anh em ruột, một cha mà các mẹ. Còn ở đây A Nan, vì trong này có ba cái tên Nan Đà. Nan Đà này cho nên phân biệt cho nó rõ. Cho nên Nan Đà người ta còn dịch tàu dịch là Phóng Ngưu. Chữ phóng là thả ra, ngu là trâu, để cho phân biệt khác với cái tên của các con kia. Cũng như quý vị nói Diệu Quang, giờ Diệu Quang nhiều Diệu Quang quá, thôi Diệu Quang 1, Diệu Quang 2, Diệu Quang 3, Diệu Quang 4, Diệu Quang 5, chỉ để cho nó khác cái tên thôi, dạ phải không? Ở đây cũng vậy. Thành ra nhiều khi trùng, cái tên nó trùng thì người ta gọi cho nó khác như vậy. Thì Ngài A Nan là anh em chú bác với Đức Phật. Đức Phật con nhà bác, tức là con Tịnh Phạn Vương. Còn Ngài A Nan là con nhà chú, tức là học Bạch Phạn. Bởi vì anh em Tịnh Phạn Vương có bốn người: Tịnh Phạn Vương, Bạch Phạn Vương, Học Phạn Vương, Thiết Học Phạn Vương. Đó là bốn anh em ruột. Và trong kinh Bản Hạnh nó nêu ra một cái điều mình thấy cũng vui vui. Đó là bốn anh em. Thì bên kia ông vua, ông Trưởng Giả Thiện Giác, tức là ông vua, cổ trò nó vua, mà cổ trò nó là Trưởng Giả. Thì cái vấn đề này thì mình cũng chưa có biết như thế nào. Nhưng mà đại khái rằng bên kia thì có 8 người con gái. Cái ông Thiện Giác, ông có 8 người con gái. Vậy cho nên bên đây thì có 4 người anh em. Mà cái ý của Tịnh Phạn Vương đưa cái người đến mà mình nói bây giờ gọi là mai mối đó, tức là sứ giả, nó thường xưa được sứ giả đi qua đó để mà đi cưới, là cưới người em út này. Cái ông Tịnh Phạn Vương đi cưới là cưới người em út, chứ không phải là cưới người lớn. Nhưng mà ông Thiên Giác nói bây giờ tôi có 8 người con gái, mà bây giờ vua muốn cưới con người con út này thì khi nào tôi gả mới đưa lớn trước chứ, nghe không? Thì nó bây giờ là gả người lớn trước rồi mới tới út sao? Thì vậy, sứ giả về nói lại vậy. Cho nên vua Tịnh Phạn nói rằng thôi được, ba có bốn anh em, bên kia có 8 người gái, vậy một người hai người cho nó gọn. Tức một ông hai bà nó gọn ăn vì cho nên Hoàng Hậu Ma Gia đấy. Chứ quý vị đọc con đó là gì, bà Ma Pa Sa Pa Đề Pa Ra Pa Di Ta. Bà Ma Pa Sa Pa Đề đó là cũng là trong cái chị em với Hoàng Hậu Ma Gia. Cho nên chúng ta đọc sự chúng ta thấy cái điều này đó. Thì như vậy rõ ràng là một ông có hai người đi. Vì vậy cho nên đó, trong cái dòng tộc, cái hoàng tộc sinh ra, vì Ngài A Nan là con của Bạch Phạn Vương, còn Đức Phật Thái Tử Si Đạt Ta hay là Tất Đạt Đa là con của Tịnh Phạn Vương. Nhớ không? Phân biệt cho nó rõ. Như vậy là anh em chung bác rồi. Cho nên cái về trong sử mà diễn tả lại đó, thì cái hình ảnh của Ngài A Nan, Ngài rất đẹp ra. và cũng không thua gì Thái Tử Siddhartha. Mặc dù Anna không có đầy đủ 32 tướng tốt như Đức Phật, nhưng mà về cái hình thể ngoại diện đó thì cũng giống hệt như Đức Phật vậy, cho nên người ta cũng dễ lầm lẫn lắm. Đẹp lên, rất là đẹp trai, nghe đọc sử nói ha, chứ có thấy đâu biết. Thì ở đây chúng tôi xin được đọc thêm, rồi chúng tôi giải thích thêm để quý vị rõ hơn. Ở đây là chúng tôi trích trong cái quyển gọi là A Di Đà Sơ Sao. Tức là A Di Đà Sơ Sao là cái bộ kinh này đó, sớ là họ dựa vào văn kinh mà họ giải thích. Sao có nghĩa là giải thích lại cái phần sớ. Thành ra cái bộ kinh này chúng ta đọc thì chúng ta hiểu được rộng ra. Mà xin lỗi quý vị, hôm nay tôi cứ gỡ ra mang vô thì quý vị biết sao không? Rồi cái kiến này nhìn quý vị cũng được. Tôi thấy một người thành ba người. Cái kiến gì nó bị lạc, nó mất rồi. Thành ra cứ đọc chữ phải mang vô. Mà muốn nhìn quý vị tôi phải đỡ ra, tôi mới thấy được. Nói đây đây, tôi nhớ ngày xưa chúng tôi học ở năm trung đẳng á, thì có ông thầy dạy sử. Ông thầy dạy sử chúng tôi, ông có ba kiến. Mỗi một lần một cái kiến ông mang, xong người ông nào mang thẳng á, mà ông muốn đọc á thì ông phải thêm cái nữa, rồi muốn cho nó lớn ra thì nó có một cái chiếu đại ra nữa. Thành ra chờ mà ông giảng được câu, trời ơi, nó mệt thôi lên mất. Còn tôi bây giờ chỉ con cái, nó cũng đỡ hơn. Ananda Tào dịch là khánh hỷ, lại dịch là vô nhiễm. Ông này là em con nhà chú của Phật, ông có tài đa văn đệ nhất. Nói đến ngày Anan, hầu hết tất cả chúng ta, những người học Phật đều biết qua ít nhiều. Ngài là một người phải nói rằng đa văn đệ nhất. Đa văn tiếng Tàu gọi là tổng trì. Tổng trì có nghĩa là thu nhiếp hết tất cả, không sót một điểm nào. Cho nên trong kinh dụ ngài đó như là một cái bình, như là một cái bình chúng ta đổ nước bao nhiêu vô đều chứa được hết. Chính vì vậy cho nên khi mà trùng tiên lại kinh Tạng đó, thì ngài Tôn Giả cái gì là chỉ có Cụ Thọ A Nan, chỉ có ngài Cụ Thọ A Nan là cái người mới có thể có khả năng, đầy đủ cái khả năng để mà trùng tiên lại kinh Tạng. Ngoài ngài A Nan ra không có một vị nào có thể nhớ hết những cái gì mà Đức Phật đã giảng, mà có thể lặp lại y như lời của Đức Phật nói. Rồi có điều mà như chúng tôi có lần thưa với quý vị là ngài A Nan ra đời là lúc đó Đức Phật thành đạo, ngay cái ngày Đức Phật thành đạo. Thế thì Đức Phật thành đạo, sau khi ngài thành đạo rồi ngài đi thuyết pháp, thì cái thời gian mà ngài đi thuyết pháp thì ngài A Nan mới sinh ra. Thì tại sao ngài A Nan có thể nghe được hết những gì Đức Phật nói? Đó, cái điều đó là chúng ta thắc mắc. Chính vì vậy cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì đi giảng, thì ngài A Nan lúc đó còn quá nhỏ. Rồi đến khi năm 20 tuổi thì ngài mới được cả các vị một kiền liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Nhiếp này cái đề cứ ngài A Nan để là theo làm thị giả Đức Phật. Chứ không phải tự nhiên mà ngài A Nan xin Đức Phật để làm thị giả đâu nha. Mặc dù là anh em chúng bác, cho nên ngài sợ cái sự tỷ hiềm. Cho nên khi mà làm thị giả, nhận làm thị giả cho Đức Phật đó, thì là hầu giả, là người, cái người theo hầu sát bên với Đức Phật. Thì ngài có ra năm cái điều kiện, và trong đó có nhiều, mà trong đó có những cái điều kiện là chẳng hạn như là khi Đức Phật đi thọ trai nơi nào thì ngài xin được phép là ngài không đi theo. Hoặc là Đức Phật có những cái nghề cúng dường, những cái y gì hay là những cái giải mà dư ra thì xin ngài không có nhận. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ngài làm như vậy thì người ta nói ở đó là thiên vị đó, anh em với nhau, thiên vị này kia, thì nó mất cái sự bình đẳng đi. Cho nên đây là một đề tế nhị, rất đề tế nhị. Mặc dù anh em chú bác, nhưng mà ngài không thưởng những cái gì mà của Đức Phật đưa cho, để cho những người khác, những vấn đề khác, những vị khác không có nghĩ rằng ông này là thị giả, là sát bên Phật. Rồi những cái giờ đi có giờ, hầu có giờ đàng hoàng, chứ không phải tự nhiên mà ngài đến vô tinh xá với hoạt động. Vì người ta sợ rằng ngài đi tâu, thấy không? Có cái chuyện gì trong chúng này kia nọ, cái ngài đi vô ngài thâu, ngài thọc này kia nọ. Cho nên những vấn đề này chúng ta cũng cần phải học, cần phải học những cái hành của ngài này. Vậy cho nên đó, đâu phải cái lúc nào mà Ngài cũng cân cần Đức Phật đâu. Ngài có ra 5 điều kiện đàng hoàng hẳn hoi. Và trong cái 5 điều kiện này có một điều kiện là yêu cầu Đức Thế Tôn trong thời gian Đức Thế Tôn đi giảng pháp nơi này nơi kia, thì bây giờ xin Đức Thế Tôn nói lại tất cả cho con nghe. Chính vì cái chỗ này cho nên Ngài mới nghe hết tất cả những cái thời thuyết pháp của Đức Phật trước kia mà Ngài vắng mặt, Ngài không có mặt, và Đức Phật Ngài nói lại. Thì mà là một người thông minh xuất chúng, nghe qua rồi là ghi nhớ hết tất cả, không sót một chữ nào hết, không sót một chữ nào. Vì vậy cho nên gọi Ngài là Đa Văn Đệ Nhất. Đó là tôi giải thích về cái nghĩa đa văn đó. Nghe đa là nhiều, mà văn là nghe, nghe nhiều. Còn bây giờ mình cũng nghe, vậy phải không? Nghe thì cũng nhiều đó, nhưng mà không có nhớ. Còn có nhớ cũng nhớ chút chút vậy thôi, phải không? Chứ không có nhớ nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, tuy vậy quý trời mưa râm râm, hay là giả sử mưa rào đi, mới đi ra thì nó không thấm ướt, nhưng mà đi mãi trong cơn mưa thì nó thấm không? Đó, chắc chắn là phải thấm thôi. Cái vấn đề là có chịu khó đến nghe hay không, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Chứ đừng nghĩ rằng tôi già rồi, tôi lớn tuổi rồi thôi, nghe trước quên sau, mà nhiều khi quên nó cũng đỡ. Chứ đôi lúc nhớ quá cũng phiền não, phải không? Yêu cầu mình muốn quên mà nó không quên. Cái chuyện mình muốn nhớ mà nó là không nhớ, mà cái chuyện mình muốn quên đi mà nó cứ nhớ hoài, cái đó nó đi ngược vậy, cho nên mới gọi là đau khổ. Chứ nếu mà giờ những cái chuyện gì xảy ra này kia thôi, quăng nó cho rồi, mang nó theo cho nó thêm phiền muộn buồn khổ này kia, nhưng mà nó cứ đeo đẳng hết, hay nằm xuống nó cũng dở trong đầu, thì như vậy nó khổ đấy. Cho nên những cái mình cũng quăng đi mà nó không quăng được. Ở trong cuộc đời của chúng ta nó có những cái mình đáng lo mình không lo, còn có những cái không đáng lo mình lại lo. Quý vị có đồng ý không? Có những cái điều mình không muốn lo mà nó lại lo. Không muốn lo là gì? Bây giờ cái bệnh quý vị có lo khỏi bệnh được không? Hả? Lo cũng không khỏi bệnh được, nhưng mà cũng nhận là sợ sợ. Tôi hôm nay bây giờ tôi thấy tôi xuống cấp nhiều rồi, thiệt tình mà thiệt, bây giờ thấy nó suy yếu nhiều rồi. Mới đầu cái gì đâu lâu gặp cái này, hồi sáng này gặp cụ Thế Niên cũng nói sao hôm nay trình thầy ốm quá thầy, thấy thầy cụ xuống sức nhiều đó, 10 phần bây giờ còn có 7, mất hết 3 rồi. Tôi nói vậy đó, chắc chừng mất luôn nữa rồi đây, từ từ nó cũng sẽ mất luôn. Cho nên bây giờ nó, quý vị thấy vô thường không biết được, không có biết được đâu. Hả? Thành ra lúc nào mình còn được gặp nhau thì tôi sát tôi nói với anh Châu, tôi nói rằng tuổi mình nhất là càng ngày nó càng cao rồi, khó mà lường được cái vô thường. Cho nên lúc nào mình gặp nhau được, mình quý nhau, và cũng đừng bao giờ buồn nhau, đừng giận nhau, đừng buồn. Có gì mình nói đi cho thật, thật lòng với nhau. Cho nên tôi đi xin được lặp lại hai câu Đông Kiều mà tôi thường tâm đắc. Tôi tâm đắc lắm ở Đông Kiều của cô Mỹ Du nói: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Đôi ta ở đây không có nghĩa là chỉ cái người đối diện với mình không. Đôi ta ở đây không có nghĩa là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con, là cái không. Mà đôi ta ở đây có thể mình với ngôi sao, mình với ánh trăng, mình với cái cây, tất cả những cái điều đó đều là những cái chung quanh mình, là những cái mà nó đang có mặt với mình. Và mình tôn quý, tôn trọng những cái gì đang có mặt hiện hữu với mình, để rồi mai sau này mình không còn hối tiếc cái gì hết. Mình sống cho thật lòng với một cái cây, với một cái kiện, hoặc một cái đó hoa nào đó, mình phải sống thật lòng. Bởi vì đó là gì? Những cái giây phút sự sống nó màu nhiệm vô cùng mà chúng ta lại lãng quên đi. Cho nên cái câu nói của cụ Nguyễn Du mà tôi thấy rằng rất là hay. Nhiều khi mình suy nghĩ đi, càng suy nghĩ về cái câu nói đó, mình lại thấy rằng cụ Nguyễn Du là một người đã thâm nhiễm Phật pháp rất là sâu sắc. Nhiều trong đó, trong truyện kiều rất là nhiều, qua một cái nhìn cái lăng kính quán chiếu về thiền học, nhìn qua cái cuộc tác phẩm Nguyễn Điện Kiều, đoạn đường tân thanh, quý vị sẽ thấy rằng trong đó có nhiều cái rất là hay và ảnh hưởng Phật giáo. Vì vậy cho nên tôi xin nói lại về cái ngài Bổ Thọ A Nan. Ngài A Nan ở đây giải tiếp ha, cái trong phần sờ, trong phần sau đó, ở trong cái phần sớ đó. Chính kinh này thời ông A Nan cùng trong đại chúng đồng nghe giáo pháp môn tịnh độ, nhưng chỉ một mình ông đủ sức tổng trì, nhớ dai không quên, ông kết đọc thành tạng kinh. Như vậy thì hôm nay chúng ta có kinh điển mà chúng ta học đây, thì phải nói rằng nhờ cái công lao hay là công đức của ngài A Nan rất là lớn. Nếu không có ngài A Nan thì chúng ta khó mà có được kinh điển ngày hôm nay chúng ta học hỏi và nghiên tập. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ đến cái công ơn của ngài A Nan rất là lớn lao. Và thì mặc dù Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật nói ra rồi, nhưng mà nếu không có ngài A Nan nhớ để mà ghi chép lại. Ở đây tôi xin nói qua một chút xíu về bốn thời kết hợp kinh điển. Tôi nói hơi ngoài một chút xíu để cho quý vị biết. Cái thời kinh kết hợp kinh điển lần thứ nhất đó, nó gọi là Ngũ Ba A La Hán. Ngũ Ba A La Hán này là thì kết tập ở đâu? Tức là ở trong cái hang thất diệu. Và những vị A La Hán là những vị có thần thông. Cho nên có lần chúng tôi đi đến tận nơi cái hang này, vì năm tôi nhớ là năm 2003 chúng tôi đến ở đây, và chúng tôi cũng muốn biết cái thời kiết tập đầu tiên đã xảy ra trong cái hang núi này. Mà quý vị biết rằng từ Trúc Lâm Tinh Xá, ở cái đường Trúc Lâm mà đi lên chỗ này, trời trưa nắng gắt mà đi rất là mệt nhọc, có nhiều vị đi phải bán lộ đi thôi, có nghĩa là nửa đường bỏ cuộc. Ngay cả như thầy Minh Trí, à, lúc đó năm đó chúng tôi đi cỏ, thì ra quý thầy mà yếu chút xíu là đi lên không nổi. Mà phước lúc đó chúng tôi còn khỏe mạnh đó, vậy cho nên chúng tôi lên trên lên. Thì gọi là thất nghiệp thì nó rõ bảy cái bọn đá. Là khi lên trên đó thì chúng tôi nhìn vô trong đó một cái hang thâm thẳm sâu sắc, sâu trong đó mà không thấy gì hết, nhưng mà nó có bảy cái bọn đá che ra. Thì trong đó có một thầy đi theo chúng tôi để hướng dẫn và giải thích trong cái chuyến đi đó. Thì ông nói là bảy bọn đá này cho nên người ta gọi là thất nghiệp, cái hang thất diêm. Tôi mới lấy làm lạ, nhưng mà mình không có cãi. Lúc đó tôi nói nếu mà diêm thì là lá, mà đá là thạch, thí dụ nó là thất thạch thì nó có lý hơn gọi là thất diêm. Tại sao mà ông giải thích là thất diêm? Nhưng mà tôi không có bằng chứng, tôi chưa có cái lượng chứng cứ nào hết. Vì vậy cho nên chúng tôi chưa có cãi lại gì hết. Khi chúng tôi về, chúng tôi nghiên cứu trong cái trại bản Niết Bàn và hướng dẫn cho quý vị ở cái thiền đường rồi đó. Trong lúc mà giảng kinh Đại Bát Niết Bàn thì chúng tôi mới nghiên cứu trong đó, chúng tôi thấy té ra thất diệp cũng nghe là bảy cái lá, vì cái núi này có một cái loại cây mà nó một chùm nó là bảy lá, cho nên người ta gọi là thất diệp. Thất là bảy mà diệp là lá, thì như vậy nó có lý. Bảy lá nó một chùm cho nên gọi là thất diệp đó. Thì vì cho nên chúng tôi đến ở đây thì chúng tôi thấy rằng cái nơi này đánh dấu ghi lại cái thời kỳ kết tập đầu tiên. Tại qua trong bốn kỳ kết tập, ở đây là kỳ kết tập đầu tiên. Thì cái thời kỳ kết tập đầu tiên người ta gọi là khẩu tụng. Khẩu tụng có nghĩa là mình chỉ nói thôi. Nói rồi, ví dụ như ngài A Nan nói như vậy, ta nghe như thế này, Đức Phật một thời đâu đâu đó nói cho như thế này, ngài thuật lại như vậy, ngài nói như vậy. Thì hỏi gì chứ, cái gì mà Bổ Thọ làm Bổ Thọ đó, hỏi bây giờ cái lời nói như vậy có đúng hay không, tất cả đại chúng đồng trước. Thì cái kết cấp là xong. Như vậy gọi là khẩu tụng, tức là tụng bằng kết tập bằng cái miệng nói ra, chưa có ghi về thành chữ, thành nghĩa gì hết, chưa có ghi chép gì cả. Đó là thời kỳ kết tập thứ nhất. Tôi nói sơ thôi nhé, để cái được khi làm khoa học đó. Đó cái thời kỳ kết tập thứ hai thì thất ba là hai. Cái thời kỳ kết tập này cũng chưa có ghi thành văn tự, gọi là triệu tập đến 700 vị A La Hán. Nên nhớ là các vị A La Hán nha, các vị mà không còn phiền não đấy, đến để kết tập lại. Thì cái thời này được mệnh danh là thất bát kết tập, tức là 700 vị A La Hán kết tập. Nè. Và cái thời kỳ sang qua thời kỳ thứ ba, tức là cái thời kỳ của vua Asoka. Thời kỳ vua Asoka tức là A Dục Vương. Thì ông vua này trước kia là một ông vua gọi là bạo ác, bạo tàn. Ông giết cả trong dòng họ của ông. Vì vậy cho nên ông lên ngôi, và khi lên ngôi vua rồi, người ta gọi là ông vua A Dục bạo ác. Và sau này khi mà ông quy y trở về với Đức Phật thì người ta gọi là Asoka của chánh pháp.
Thì ông vua này rất là có công. Bây giờ mà chúng ta đi đến Ấn Độ mà biết được những cái tứ động tâm là những cái nơi đánh dấu lại những cái ghi tích lịch sử, những cái ghi cái dấu ấn lịch sử ghi đậm lại đó, đều nhờ cái công lao của vua Ashoka, là ông đi trồng mấy cái trụ đá ở nơi đó. Vì cho nên các nhà khảo cổ học khi mà họ khai quật lên những cái di tích lịch sử đó, họ mới đánh giá được nơi này là đại Lâm Tỳ Ni, nơi này là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi này là chuyện vua Chuyển Quốc Lương, tức là câu thi Dường Lục Quyển, và nơi này là câu thi Nam. Thì như vậy nhờ cái công lao của ông vua Ashoka mà ngày hôm nay chúng ta mới biết rằng những cái nơi đó gọi là những cái nơi ghi lại cái hình ảnh mà Đức Phật đã ra đời, Đức Phật đã pháp, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập diệt. Thì cái công lao của ông này rất là lớn. Ông trồng những cái trụ đá đó, bởi vì rồi các nhà khảo cổ ta mới khai quật lên. Đó. Như vậy thì ông này được có cái công này nữa. Ông có cái công lao là ông triệu tập các hàng tăng sĩ và cư sĩ kết tập lần thứ ba, thì bắt đầu ghi chép thành văn tự. Đó. Thì vì vậy cho nên cái thời này mình phải nói rằng cả hai bộ chúng, tức là một bộ phận sự xuất gia, một bộ phận cư sĩ tại gia, hai bộ phận này để mà kết tập thành hình văn tự. Nên nhớ hỏi văn tự kết tập kinh điển thành hình văn tự vào thời nào, thì chúng ta trả lời đó là vào thời đại của vua A Dục. A Dục thôi chứ đừng dùng vương. Mình nói vua thì vua A Dục, mà nếu không dùng chữ vua thì nó A Dục Vương. Đây còn nói kêu Tàu Việt nữa, nó vào Tàu Việt nói chùa Quảng Minh được rồi, chùa Quảng Minh tự. Cho nên gọi là vua A Dục. Đó là cái thời kỳ mà kết tập có được cái chữ, mà quý vị nên nhớ lại nha. Cái thời đó là phải như bây giờ, vậy giờ là bây giờ tôi mới chế biến ra này kia nó quá nhiều. Cho nên nhiều khi mình xài phí quá đi. Ngày đó hồi xưa đâu phải vậy. Chúng như quý vị thấy ba tạng kinh điển mà Tàu ta họ khắc trên đá đó quý vị. Họ khắc từng chữ trên đá đó. Không phải là đơn giản đâu nha. Cái công trình của họ không phải dễ dàng. Cho nên hồi xưa bây giờ mà mình nghe, ngay cả cái thời mà có đại học và Nam Lan Đà cũng vậy, họ viết trên thanh tre rồi họ cuốn lại. Cho nên mình coi phim tập mình thấy đó là người ta diễn lại cho mình thấy thời xưa là như vậy. Cho nên ghi chép một cái chữ, thí dụ từ chữ Bàn, chữ Sanskrit, rồi ở chữ Pali, rồi ở cái tạng chữ Tàu này họ dựa vào cái tạng Sanskrit để mà họ dịch ra, các chữ tổ ở Trung Quốc mà dịch ra. Rồi cái tiếng Pali này đó bây giờ tiếng Anh họ dịch ra rất là nhiều. Cái tạng Pali này đó là đưa qua đi qua các cái nước là kiểu nguyên thủy Phật giáo. Thì ra cái chữ nói những cái đại tạng kinh của Trung Quốc á, thì phải nói rằng đó là từ cái tạng Sanskrit mà ra. Nó có hai cái ngôn ngữ đó. Rồi đến cái thời kỳ thứ tư. Cái thời kỳ thứ tư tức là thời kỳ của vua Akanisaka. Akanisaka là một cái vị vua để mà kết tập lần thứ tư này nối tiếp của cái thời kỳ thứ ba, tức là cái thời kỳ của A-dục-vương. Vậy cho nên đến cái thời kỳ thứ tư này phải nói rằng như là hoa nở, trăm hoa đua nở đấy. Đó, nó là bắt đầu ra là sang định lại, ghi chép lại rất là rõ ràng. Đó là như vậy. Thì chúng tôi nói sơ qua bốn cái thời kỳ kết tập, mà cái thời gian bao nhiêu lâu, thời gian mấy tháng, thời gian mấy tháng thì quý vị đọc trong sơ, quý vị sẽ rõ. Thời kỳ mỗi một thời kỳ kết tập như vậy là bao lâu, có thời gian, có thời kỳ kết tập tới 9 tháng. Thời gian rất là lâu. Nói sơ như vậy cho quý vị có một khái niệm qua về bốn thời kỳ kết tập kinh điển thôi. Cho nên thưa quý vị, trong cái bộ kinh mà chúng ta học ở đây đó, nó gọi là Nang Tính Chi Pháp, là một cái bộ kinh gọi là Nang Tính Chi Pháp, là một cái pháp thật khó tin. Chính vì cái chỗ pháp khó tin này đó, cho nên nó phải nêu ra hàng thanh văn trước tiên. Và các vị hàng thanh văn này họ vừa nghe, mà tiêu biểu là Ngài Xá Lợi Phất, mà chính trong quan kinh thì Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất, Hữu Xá Lợi Phất, Hữu Xá Lợi Phất. Quý vị đọc trong kinh văn quý vị thấy vậy. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn, và Ngài nêu ra Ngài để tiêu biểu cho các hàng thanh văn. Và những vị này họ lãnh thọ được giáo pháp, tức là những cái kinh mà nói không phải là dễ tin, mà các ngài tin. Đạt lấy cái hàng trí tuệ như vậy mới tin được. Đó, cho nên ở đây nó không đặt vấn đề. Cho nên chúng ta tu theo cái pháp môn tịnh độ đó, là cái niềm tin đi trước. Cho nên trong đó, trong cái tam tư lương nó gọi là tín hành nguyện. Thành ra cái niềm tin nó rất là quan trọng trong cái pháp môn mà chúng ta chọn. Còn ngược lại quý vị thấy đâu, ngay cả cái thần thông mà ngài Lục Kiền Ni đã thi thố cái thần thông đó, quý vị nên nhớ hàng thanh văn, cái định của họ, định lực của họ rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát thì cái định nó yếu. Bồ Tát là gì? Sử dụng cái trí tuệ, sử dụng cái trí tuệ để phân tích chia sẻ cái giải pháp. Còn các ngài thanh văn là họ định, do cái sức định đó họ tiêu trừ phiền não, họ tiêu diệt phiền não. Cho nên các vị thanh văn này chưa thấy được Phật tính, mà do cái công phu tu tập của họ, do cái năng lực định lực của họ nặng mạnh nhiều, vì vậy cho nên họ đoạn đường được phiền não. Cái gốc rễ phiền não, nghĩa là căn bản phiền não và chi mạch phiền não, tức là kiến thức và phiền não không còn. Cho nên ngày chứng quả là hả, chứng quả là hả. Còn các vị Bồ Tát là người ta sử dụng cái trí tuệ, nhưng thực ra kinh pháp Bát Nhã chúng ta thấy rõ điều này, nhờ quán chiếu và các pháp, và biết rằng các pháp nó là vô, nó là vô ngã. Cái thể tánh có các giảm pháp là không, nhưng tiếng kiểu pháp giảm pháp giai không. Chính vì thấy cái thể của các pháp là không, cho nên các ngài không đắc nhiệm. Vì cái cổ không đắc nhiệm, cho nên các ngài được tự tại giải thoát. Còn ngược lại hàng thanh văn, cho nên chúng tôi có phân tích cái sự khác biệt giữa Bồ Tát và các vị thanh văn. Trong đó chúng tôi nêu ra 9 điểm cái sự sai khác. Quý vị đọc lại trong bài Phật Pháp tập 1, chúng tôi có nêu rõ sự khác biệt giữa Bồ Tát và thanh văn. Giờ tôi nói lại là vì chính vì cái chỗ khó tin đó mà chúng ta tu, chúng ta đặt hết niềm tin vào cái lời của Phật nói, lời Phật Đức Thích Chúng Phật Thích Ca giới thiệu, và chúng ta tin tưởng 100% vì Đức Phật là đấng chân thật ngữ, không bao giờ nói dối, lường gạt chúng sinh. Mà như vậy thì chúng ta đặt hết niềm tin, cho nên chúng ta niệm Phật. Vì cái chỗ niềm tin đặt như vậy rồi, chúng ta hết lòng hết dạ để niệm Phật và liên tục như vậy, thì cái nhân đó chúng ta tạo ra được đó, được như vậy thì chúng ta sẽ được hoàn thành về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Vì chúng ta có một cái định hướng và cộng thêm được cái tha lực. Đó là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nó thành ra hai cái sức mạnh. Một cái sức mạnh do mình tự lực, hằng ngày mình trì, mình niệm như vậy rồi, được cái tha lực nữa. Thì hai cái, cho nên cái sự quan sát làm việc chắc. Nếu hành giả nào mà niệm Phật công phu già dặn là phải tương tục niệm niệm nói luôn, không bao giờ. Vì cho nên cái sự chứng đạt của mỗi hành giả và chứng nghiệm được cái sự tu tập của mình như thế nào là chỉ có hành giả đó tự biết mà thôi, và người khác không thể nào biết được. Dù cho chúng ta có biện minh, chúng ta có dùng lời nói này kia đi nọ, nhưng mà cũng khó mà biết được. Thì từ như người uống nước lạnh nóng tự biết mà thôi. Bây giờ chúng tôi xin được đọc tiếp. Đó là chúng tôi đọc về cái phần sớ ha. Sớ là giải thêm cái phần sau. Bây giờ trong đây người ta thêm cái nữa là người ta giải thêm của cái phần sớ. Nói khánh hỷ là sao? Khánh hỷ là ngày sanh ông nhằm ngày Phật thành đạo. Vua, bá quan và nhân dân một mặt nghe Thái tử Di Đạt Ta con là nhà bác thành Phật, một mặt lại nghe trong cung nhà chú sinh ra hoàng tử, cả hai đều tốt, cả hai đều khó được, mà nay đồng thời đều được, cả nước vui mừng nên đặt tên ông là Khánh Hỷ. Đó là nói rõ cái nguyên do tại sao ngài A Nan có cái tên mà Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ. A Nan là tiếng Phạn, nhưng mà người Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ. Chữ Khánh Hỷ và hai chữ này đều nói lên cái trạng thái của tâm lý và vui mừng, cũng như mình nói khánh thành là một cái công việc mà chúng ta làm hoàn tất, một cái công trình mà chúng ta đã thực hiện, chúng ta xây dựng được hoàn tất rồi thì người ta gọi là khánh thành, nghĩa là vui mừng, thành thành công của một cái công trình nào đó. Cho nên đây là khánh hỷ, chứ hỷ cũng là vui mừng. Như vậy là cộng lại hai cái khánh hỷ là vui mừng rất lớn, vui mừng rất lớn, mà đây là vui mừng chung cho cả nước, cho cả quốc gia thời đó của vua Thành Phạm. Lại người thấy tướng ông, người nghe tiếng nói của ông, người trong quan nghi của ông, không một ai là chẳng quan hỷ. Này, ở đây có nhiều người, chúng này điều này chúng ta thấy rất rõ. Có những người mình nhìn vô của mình thấy quan hỷ liền, thấy tự nhiên cái mình thấy nó cởi mở, phải không? Thấy cái nó vui, nó có cái niềm vui, thấy người đó có vẻ chưa nói vấn đề đẹp. Thì thấy cái tướng người đó, thấy cái quan nghi của người đó, mình thấy cái bề ngoài bên ngoài người đó, tự nhiên mình thấy khởi cái tâm quan hệ, thấy nó có cái niềm vui vui á, chưa có tiếp xúc nhiều. Còn có người thấy thì sao? Thấy cái tự nhiên không phải ăn hết của cha mình nhưng mà thấy cái nó mặt ghét, thấy cái nó nhận nhợn, không muốn nói chuyện ha. Thấy như vậy, thế là do cái phước báo cái gì, đó là cũng phước báo. Cũng như ngài Anan và chính như Đức Phật Thái Tử Sĩ Đạt Ta, nhờ ngài tích lũy bao nhiêu cái phước, mà cái phước đó là gì thưa quý vị? Đó là cái phước do tùy hỷ, không có chê ai, không có thấy người này thấp người kia, chê người này lùn, chê người này cao, chê người này mập, chê người này đen. Đấy, chính cái chỗ chê đó mà chúng ta mang cái quả báo giống như những lời chúng ta chê. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy một người đó, chúng ta khởi một cái tâm tùy thì bây giờ người ta đẹp hơn mình là vì đời trước người ta tu, người ta tạo phước đức nhiều. Vì sao? Tạo phước đức ở đây là vì người ta tùy hỷ công đức mà. Họ chỉ tu tùy hỷ thôi. Mà tùy hỷ như vậy là cái tâm bao dung, cái tâm rộng lớn, cái tâm tha thứ và cái tâm không có eo hẹp ích kỷ. Chính vì mở rộng cái trái tim đó, mở rộng cái tâm thức đó, vì cho nên họ được cái tâm họ quan hỷ an lạc. Mà tâm hỷ quan lạc thì từ cái tâm an lạc nó ra cái tâm cũng an lạc, cũng là thơ thới, rồi nó cũng là đẹp đẽ. Như vậy đó, chứ không phải là chúng ta dân qua cũng qua nhiều để đời sau chúng ta đẹp như hoa, không phải như vậy, phải không? Mà cho nên cái điều mà chúng ta cũng qua quả đây cũng vậy, là một bài. Có đôi lúc chúng ta làm mà chúng ta không biết được cái hành động, cái việc của mình làm. Chúng ta nhân qua nhân quả lên cúng dường Phật đi chi vậy? Quả là nhân mà quả là trái, là cái kết quả. Nếu không có bông thì không có trái. Như vậy thì bông và trái là hai cái gắn liền với nhau. Cho nên chúng ta cúng quả là chúng ta cúng quả. Như vậy rõ ràng nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu. Như vậy là chúng ta dâng hoa vâng trái cây lên cúng, hoặc là chúng ta nghĩ đến cái hành động chúng ta đang làm gì, chúng ta đang tạo cái nhân tốt. Và khi chúng ta dâng lên cúng, hoặc là tâm của chúng ta rất là an vui, rất là an lạc, và phải không? Thì nhân an lạc thì cái quả nó cũng an lạc. Cho nên bên đây là hoa, bên đây là quả, hai cái nó đối nhau và nó luôn hệ liên hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên khi nào không ai mà cũng hoa không, mà cũng hoa quả 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 không, thì là có qua có quả. Cái điểm rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta không để ý luôn tâm tới thì chúng ta không hiểu tại sao chúng ta phải cúng cơm, tại sao chúng ta phải cúng nước. Đấy là những cái điều sơ đẳng, rất là sơ đẳng của người Phật tử, để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tại sao chúng ta thờ phụng và chúng ta cúng. Đang lý là chúng ta phải học cái điều này. Đây là những cái điều cơ bản của người Phật tử, tìm mình khi mình hiểu cái việc của mình làm. Mà cái việc mình làm mình hiểu như vậy đó, thì chính mình, bản thân mình được lợi ích, và mình cũng có thể giải thích cho người khác tại sao mình phải làm như vậy. Bây giờ ta chờ mình đến chung cung lên hỏi tại sao đúng không? Phật ban ông cũng ông có cô không? Nếu mà mình dân cái Phật mà Phật mua hộ ăn cái là mình chạy à? Phải không? Là chạy chết luôn á, không dám ngoái đầu ngó lại. Có cô chạy đâu vậy, để chung cung người ta ăn ra thì như vậy thì sao cái gì? Cho nên chúng ta hiểu rằng cơm là gì? Đây là nói sâu trong kinh Di Ma Cật có cái phẩm hương tích. Ở đây chúng tôi không muốn nói rộng ra cái vấn đề của cái phần nghi thức nghi lễ cung kiến, mà hôm nào chúng ta phải có dịp để chúng ta phải hiểu biết qua những cái việc làm mà thấy nó nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta không hiểu đâu. Vậy phải không? Để chúng ta đi cúng nước cũng vậy. Mình cúng nước mình dâng lên có nhiều, để uống nước trà cũng được. Không phải. đâu Đức Phật đâu có họ đò xá xị nước cam hay là nước trà, nước chanh, nước này cái gì đâu. Phải không? Nước gì cũng được, mà tại sao ý nghĩa của cũng nước? À, nước là tình thủy, cho nên nó cần phải được lạc có bát công đức thủy. Về bên đó chúng ta uống nước bên cực lạc là thân chúng ta thơ thới, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thanh thoát, chúng ta không cần ăn, chỉ uống nước không thôi. Hiểu không? Ở đây cũng có nhiều khi chúng ta nhịn đói mà chúng ta uống nước cũng có không?
Có chứ.
Đều uống nhiều, uống nhiều ngày chết à. Như vậy thì bên cõi cực lạc có bát công đức thủy. Như vậy là chúng ta gọi là gì? À, dương chi tuần thủy biến sáng tam thiên tánh công bất đức lợi nhân thiên của gì động. Trời ơi, cái bài đó nè, thưa quý vị, biết quý vị sao cái tôi quá thiệt vời, quá hay. Dương chi tuần thủy biến sáng tam thiên, à, câu đầu nói gì rồi? À, dương chi đâu phải là dương chi bị đương rồi đâu. À, tánh không bất đức lợi nhân thiên rồi gì nữa? Pháp giới quảng tăng viên quả diệm quá hồng liên, phải không? Dường tội tiêu khiên quả diệm quá hồng liên. Trời, cái bài ông tổ nào mà ông đặt ra cái bài này cho tôi lại trong lại á, quá hay đi. Bây giờ muốn nghe bài kệ này không? Bài nào của coi có đúng giờ
không?
Còn 15 phút nè, mời chưa hết ngoài đàn
rồi. Sao rồi?
Cho nên anh Châu hỏi tôi khoảng 25 dĩa không thầy. Bởi vì khi giảng nó cũng tùy nữa, chứ cũng không nói hạn cuộc được. Rồi cái này mình nói kia mình mở rộng vậy, chứ bây giờ tôi cứ đi sâu vô cái chữ và nghĩa thì cái gì ngủ hết rồi. Thấy không?
Chẳng phải ra con không bừng ngủ thầy
hả?
Hay quá.
Dương chi, chữ chi ở đây là cành. Dương là cành dương liệu. Thế nhiều khi không hiểu dương chi là gì hả? Dương chi, chi là cành. Mình gọi là chi nhánh. Thí dụ như ngân hàng chi nhánh, nó có ngân hàng gốc của nó, bao nhiêu những cái chi nhánh khác trực thuộc cái ngân hàng đó. Đây là chi, là nhánh, là cành. Như vậy dương là cái dương liệu, cành dương liệu. Thế thì khi về sái tịnh rồi cầm cái gì? Đúng ra là dương liệu của vị Thế Tôn Bồ Tát Quan Thế Âm có cái tịnh bình. Mà khi một cái bên tay có tịnh bình là bên tay phải cầm cái dương liệu. Mà tôi chưa nói ý nghĩa cái dương liệu nữa. Bởi vì cái loại này nó rụ xuống và nó mềm mại, nó không có cứng cáp gì vậy, cho nên gió thổi cỡ nào nó cũng không bao giờ gãy. Đúng không nè? Nói là cái đức tính gì? Đức tính nhẫn nại. Và cái đức tính gì? Đức tính tùy duyên. Cái cành dương nó theo chiều gió đẩy đưa như thế nào nó cũng không bao giờ gãy được. Và chúng ta sống trong cuộc sống chúng ta cũng phải tùy duyên, đừng có bao giờ đi ngược lại. Và chúng ta cho như thế này, cho như thế kia là chúng ta thiếu cái đức nhẫn nại và chúng ta thiếu sự tùy duyên trong cuộc sống. Quý vị thấy cành dương thôi là đã một bài học cho chúng ta, một bài học rồi. Phải không? Thì dùng cái cành dương này để mà sái tình tam thiên, cả tam thiên thế giới. Nhưng mà thật ra thì sái tình đó mình đọc cái bài, bài gì nữa? Quý vị khi mà quý thầy sái tình đó, quý vị nhớ đọc bài gì không? Bồ ai bác liêu đầu cam lộ thủy. Tới nữa rồi. Năng linh nhất đích biết làm phương, tinh chiên cố quế tầm nguyên trường, đảng địch đàn đàn sái thanh tịnh. Còn là những chữ nào mà nó hay náo đề. Cho nên tôi nói quý vị phải học và học, học mãi, học mãi, học mãi. Là như vậy. Chúng ta đi vào giáo lý rồi chúng ta mới thấy những bài hay. Dương chi tịnh thị, tịnh là sạch. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu đi tha và hạ. Thấy không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Mà vô tụng kinh trước hết là tịnh ba nghiệp. Mà mình có thật sự tịnh không? À, tịnh tam nghiệp, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, rồi tịnh gì nữa? Ba cái tịnh vô tụng kinh nó qua. Tịnh pháp giới chân ngôn. Thôi nói đại khái. Tịnh có nghĩa là sạch. Cho nên thanh tịnh, có thanh thì có tịnh. Bởi vì nó nước nó trong, mà nhờ nó trong là sao? Là vì nó sạch. Cho nên hai chữ thanh tịnh thôi mình tu cả đời. Làm sao chúng ta giữ cái tâm của chúng ta nó giống như nước vậy, nó trong như nước vậy. Mà khi nước trong thì chúng ta soi mình thấy rõ tất cả những hình ảnh ở trong nước. Người có cái tâm thanh tịnh rồi thì giải pháp đều nằm trong cái tâm đó, nó ẩn sâu đậm trong cái tâm thức của người đó. Còn người phân biệt nhiều quá, người sống với phiền não nhiều quá thì nó không bao giờ nó biến cấp được. Cho nên dương chi tịnh thị mới biến phái tam thiên. Thấy ghê chưa? Với cái tâm người đó thanh tịnh rồi thì họ mới có thể thâu nhiếp được giảng pháp. Thì giảng pháp mới nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sanh. Tâm vô sở sanh thì pháp vô sở trụ. Nhược đạt tâm địa mà quế nhất tự chiếu. Mà tôi nói đầy tôi hiểu đó. Đây là giáo lý đại thừa quý vị. Giáo lý này chúng ta học. Cho nên đọc một cái bài kệ đó thôi là chúng ta đủ tu rồi. Thấy không? Là dương chi tịnh thị biến sái tâm thiên. Làm sao chúng ta sái ở đâu? Nếu mà sái bên ngoài không thì không ăn nhầm gì đạo pháp đó. Nếu chúng ta chỉ một bề chạy trong bên ngoài là không có dính dương gì với Phật pháp cả. Tôi xin tôi tập như vậy. Nói thật như vậy. Bởi vì đạo Phật là xử lý viên dung. Chúng ta không thể nào chạy cái phần sự không. Sai ở đâu? Sai từ cái tâm của chúng ta. Dùng cái nước thanh tịnh này để chúng ta rửa cái cáo bợn phiền não ô uế trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta dùng lời kinh tiết kệ, chúng ta niệm câu Phật, chúng ta làm bất cứ việc lành nào cũng mục đích là để sai cái tâm thanh tịnh cho tâm chúng ta thanh tịnh. Phiền não chúng ta có bớt đi thì trong tâm hồn của chúng ta mới nhẹ nhàng, mới có thể thanh toán và tương ứng được một phần nào với Phật. Còn nếu ngày nào cũng ơi phiền não quá, nó buồn, hết buồn tới giận, nó giận tới nhớ, nhớ tới thương, cứ theo cái thất tình đó lục dục như vậy thì hỏi chứ chúng ta tu cái gì? Phải vậy không? Chúng ta niệm Phật là niệm là để chúng ta nhớ lại đức, là cái tánh giác của chúng ta. Cái tánh giác này là cái tánh thanh tịnh, cái tánh sáng suốt. Cái tánh này không chấp nhận phiền não. Cũng như nước đã trong rồi thì không chấp nhận nước đục. Mà nếu rời nước đục ra không có nước trong. Đó, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Hết giờ chưa? Nữa à? Phải. Như vậy thì một câu ha, giảng thơ xong nè. Thanh dương chi tịnh thị, nhớ là dương chi nha, cành dương liễu mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngày nắm để rồi ngày rải cho chúng sinh. Quý vị lại ngài để là ngài không phải Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là người ban phước giáng họa cho ai hết. Chúng ta nhìn cái bình tịnh bình đó, bình thùy dương liễu đó, chúng ta có một trong 12 cái lời nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, trong đó có lời nguyện là gì? Quý vị nhớ không? Bình dương thể đó, sái tâm nguyện đó. Như vậy thì chúng ta dùng cái nước trong sạch, nước thanh lương, đây là cái nước chánh pháp, để chúng ta gội nhừng cái tâm của chúng ta. Làm thế nào để cho cái tâm của chúng ta nó vơi đi những cái cấu vợ phiền não, cái vô minh, cái nghiệp trước này, thì chúng ta mới có thể được an lạc, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng. Một ngày chúng ta tu học ở đây, ở trong chùa Quang Minh này, chúng ta không nhiều thì ít. Bây giờ tôi thử hỏi quý vị, trong suốt từ hồi thọ giới Bát Quan Trai cho đến giờ phút này, cái tâm của quý vị có bực, có cáo, có giận, có hờn ai không? Không có không? Không có. Vậy thì mình coi lại, coi chiếu loại lại, coi nó có an lạc không? Và coi chung chung tôi nhau ra đời. Dạ tôi cũng có. Nó nói mình thì đâu có chịu. Mình thấy không? Ngay cả thí dụ nổi cái thâu tiền nó đôi khi nó cũng nổi cáo nữa. Thành ra con người mình nó cũng dễ nổi cáo lắm. Vậy nó sao cái gì mà nó gọi là nó trái một chút xíu ý mình là mình nổi giận, nổi tức. Nó bởi vì nó gọi là phiền não, nó là cái tên gác bên ngoài cửa. Nó phản ứng rất là nhanh. Vậy cho nên những người mà tu dài dặn thì họ mới có được cái trí tuệ để họ có đoạn trừ phiền não. Cho nên tôi thường lặp đi lặp lại quý vị là mỗi người chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có tam đức: trí đức, đoạn đức và ân đức. Trí đức là sử dụng cái trí tuệ để đốt trừ những cái phiền não, chuyển hóa những phiền não vô minh đó, thì chúng ta mới được có cái gì? Ân đức. Ân đức là chúng ta có cái tâm lượng bao dung, chúng ta biết tha thứ và biết thương yêu mọi người, chúng ta hỷ xả, nhìn ai chúng ta cũng quan hệ, nhìn ai chúng ta cũng thấy thương được. Như vậy thì cái tâm người đó là cái tâm Bồ Tát, đó là cái tâm quan hệ. Như vậy thì chúng ta mới được an lạc. Còn nếu chúng ta cái tâm mà ganh người này, ghét người kia, đố kỵ người nọ, tì hiềm kẻ này, thì cái tâm đó không bao giờ có an lạc. Và cái tâm đó là cái tâm địa ngục. Cái tâm đó là cái tâm sao đỏ, là cái tâm mà đời đời chỉ biết chúng ta là phàm phu. Phàm phu không chưa đủ, phải thêm chữ tục tử. Phàm phu tục tử. Như vậy thì quý vị thấy tôi trở lại cái vấn đề này. Rồi cái bài kệ đó để đó rồi dẫn tiếp ha. Bây giờ học hết ngày nay, bây giờ chưa hết ngày nay nữa. Vậy cho quý vị cùng tiên lại á. Đây, cho nên ở đây nè, ở đây nói rằng lại người thấy tướng ông, người nghe tiếng nói của ông, người trong quan nghi của ông, không một ai chẳng quan hệ. Đó. Như vậy thì mình biết rằng cái quan nghi của ngài A Nan cũng không thua Phật. Người tu thưa quý vị, cái quan nghi rất là quan trọng. Tuy rằng nó là bề ngoài, nó là cái hình thức, nhưng mà người tu hành có quan khá kính và có nghi khá sợ. Nếu tu hành mà chúng ta thiếu cái phần quan nghi, đi đứng nằm ngồi dục chạc thô tháo, thì thật sự mà nói cái hình thức nó không có được tốt đẹp. Và cái hình thức đó không được tốt đẹp thì thiếu sự cảm hóa người khác, chưa nói đến phần nội dung. Thành ra cái hình thức đó cũng là biểu lộ một cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có hình thức thì chúng ta không có nội dung. Cho nên cái bề ngoài quý vị thấy, quý vị ngồi tụng niệm thì người ta nhìn cái tư thế quý vị ngồi, người ta biết người này có thường thuộc hay không thường thuộc. Và người ta thấy quý vị chắp tay, người ta biết là người này, Phật tử này ta lâu năm và có nghĩa là có thấm, gọi gì đó, gọi là hả? Họ nói tương trao thì nó chuyện đó, nghĩa là có thương thành. Rồi quý vị mà tụng niệm nha, tôi nói đây là quý vị để ý đi, lời quý vị tụng niệm, quý vị đi, quý vị đứng, quý vị ngồi, không có nằm, nằm thì về nhà nằm. Thì ba cái động tác này để có thể nói rằng mình tu học có quan nghi hay không. Cho nên cái người phải làm thế nào, ai nói kệ người ta, mình phải biết mình hơn. Mình đi cho nên từng bước nở hoa sen. Chúng ta muốn có tịnh độ không phải đợi đến chúng ta về Tây Phương mới gọi là về tịnh độ, mà chúng ta phải làm thế nào biến ta bà này ở cõi đây, đất này là đất xoài đất đá, nhưng mà với cái người tu, người thấm được một cái sự tu học, thì chúng ta có thể biến cái đất này thành ra đất tịnh. Và mỗi bước chân chúng ta đi cũng là hoa sen nở dưới chân chúng ta. Đó là từng bước hoa sen nở, là từng bước mỗi câu niệm Phật dưới chân chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh có viết cái tác phẩm gọi là Tịnh Độ Cầm Tay. Tịnh Độ Cầm Tay. Chúng ta có cái mobile phone. Nghĩa là cái điện thoại di động đó là chúng ta có thể điện khắp nơi hết, chỗ này chỗ kia được hết. Thì chúng ta cũng có cái niệm Phật, thì chư Phật cũng chứng minh cho chúng ta từng bước đi qua sanh nở, không cần phải đợi đến về Tây Phương Phật A Di Đà mới thọ ký cho chúng ta, mà mỗi bước chúng ta đi đều là có niệm Phật, đi trong tịnh độ. Như vậy đó là cái quan nghi của chúng ta và giữ cái tâm niệm của chúng ta. Thí dụ như tôi nói một cách cụ thể nhé, quý vị đi từ đây đến tới chánh điện thì ai hối mình vô dạng đó, hay là mình bước ra xe mình đi về thì đâu có ai hối dụng mình, đâu có gì đâu. Tại sao mình không lợi dụng những cái thời gian đó để mình quân tập cho mình có dài dặn thêm những cái sự tu của chúng mình. Thì mình đi từng bước Nam Mô A Di Đà Phật, mình từng bước như thế thôi, mà nó không phiền não, mà nó rất là vui. Quý vị cứ nghĩ rằng mình đi tìm cái vui bên ngoài. Thưa quý vị, người tu chúng ta không phải đi chạy theo cái vui nhộn nhịp bên ngoài, mà cái vui nó lén lén vào trong tâm thức của chúng ta. Và cái vui đó là an lạc, là giải thoát. Còn cái vui bên ngoài, vui đó nó trong chốc lát được rồi, rồi nó sẽ khổ thôi. Thì ra người tu nó khác người đời là như vậy. Thì ở đây người ta nói rằng nói về giải thích về đa văn, về đồng nghe rồi riêng nhớ. Nghe là đồng nghe, riêng nhớ là nghe thì nghe chung nhưng mà nhớ nhớ riêng. Ví dụ bây giờ trong quý đây nghe chúng tôi thuyết giảng như thế này, trình bày như thế này thì quý vị nghe ai cũng nghe hết. Là tiếng nói thì của tôi phải là một, nhưng mà cái nghe của quý vị là nhiều. Mỗi người có một cái nghe và cái nhận thức riêng. Như vậy thì nghe là ai cũng nghe tiếng tôi nói, nhưng mà nhận thức để hiểu qua những cái lời chúng tôi trình bày trong ở đây đó, thì quý vị mỗi người có một cái nhận thức riêng và có cái hiểu biết riêng, đúng không? Có người càng, có người sâu, có người nghe thấm, có người thì nó cũng mới mới thôi, nó cũng chưa có thấm. Thì ra tùy theo cái sự quân tập của mỗi người. Thành ra đây nghe nói rằng nghe thì nghe chung mà hiểu thì hiểu riêng. Như vậy là chúng ta học qua ngày An An này cho chúng ta bài học gì ha? Mỗi một cái vị thanh văn, chúng ta học qua mỗi vị thanh văn thì mỗi một vị cho chúng ta một bài học cụ thể để chúng ta áp dụng trên đời sống. Thí dụ bây giờ chúng ta học ngày An An, hay là chúng ta học ngày bằng đạt gì đó, thì chúng cho chúng ta một bài học cụ thể. Thí dụ như ngày này ngày ngộ là ngày chỉ có hai chữ bảo vệ thôi, chỉ chổi và quét thôi, mà ngày ngộ đạo, mà ngày chứng quả là hả? Thì cái chuyện bảo vệ ai không biết, cái chuyện quét ai không biết. Như vậy thì quét cái gì và tạo cái gì đó, thì đó là cho chúng ta một cái bài học. Vì chúng ta học ngày An An đây, thứ nhất là ngày là bậc đa văn đệ nhất, mà muốn đa văn đệ nhất là chúng ta phải gì, phải học. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải gì, là phải nghe. Thưa quý vị, nghe khác mà lắng nghe là khác. Nghe đó là một cái động từ, tôi nghe người đó nói. Nhưng mà lắng nghe là một chuyện khác. Lắng có nghĩa là chúng ta phải lắng xuống phiền não, phải lắng lòng xuống, lắng lòng nghe. Tiếng chuông quyền diệu đưa về nhất tâm. Nếu chúng ta nghe mà chúng ta không lắng lòng thì cái nghe đó nó không có dính dáng gì hết. Mà chúng ta lắng, càng lắng sâu xuống thì cái nghe của chúng ta nó mới có giá trị. Cũng như tôi trình bày như thế này, quý vị nào chịu khó lắng lòng nghe những cái gì trong đây nói, trong kinh này, thì quý vị sẽ hiểu sâu hơn và nó thâm nhập nhiều hơn. Còn nếu quý vị chỉ nghe thôi thì nó qua bên đây thì nó, cái đó nó không được lợi ích nhiều. Có nhưng mà không được lợi ích nhiều. Thành ra cái chữ lắng nó quan trọng lắm. Đó là tôi nói một phương diện về nghe. Còn cái thứ hai, người đối diện của mình nói chuyện. Nếu chúng ta tiếp xúc với người nói chuyện thì chúng ta phải lắng lòng nghe. Thí dụ như trong một cái buổi họp, người A nói thì tất cả những thành viên trong buổi họp đó phải lắng nghe cái người kia trình bày, coi họ nói cái gì, họ biểu lộ cái gì, cái tâm thức của họ nghĩ gì. Chúng ta phải khó lắng lòng nghe, như vậy thì chúng ta mới chia sẻ được những cái tâm cảm của người đó. Còn nếu không, ta nói mình nói chuyện riêng, mình nói này kia nọ, thứ nhất là chúng ta không có tôn trọng buổi họp, không tôn trọng những người trong cuộc họp. Thứ hai là chúng ta coi thường những cái điều của người đó, chúng ta hoàn không quan tâm cái. Thì thú vị, những cái cuộc họp á, quan trọng là người ta thực sự mỗi người đều phải tập trung tâm ý này, để chúng ta theo dõi một cái chủ đề nào, một cái vấn đề nào, thì như vậy chúng ta mới có thể sáng suốt và chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Còn mà nước nghe mà không như ngay rồi thì kêu bằng cái kiểu như trà dư tủ hậu đồ này kia, nói cho nó qua chuyện này kia nọ, cho nên nhân hiệu cái cuộc họp nó nói gì đâu, không có vô đề đâu gì hết. Tràn gian đại hải nói cái chuyện gì đâu, không cuối cùng không biết nói cái gì, không biết cuộc họp này làm cái gì, chẳng biết cái gì. Cho nên thường buổi họp của chúng tôi, mà trong những cái buổi họp ban này chúng tôi đều ra đề, tôi đều ra làm một cái chương trình rõ ràng, giải quyết từng vấn đề một. Vấn đề này xong rồi, đồng ý rồi, giống như đấy, tôi học đâu, tôi học từ cái vấn đề kết tập kinh điển mà. Tôi học được các vị kết tập kinh điển này, trong cái đại hội kết tập kinh điển người ta đã làm như vậy, đời xưa đã làm như vậy, thì bây giờ mình học. ở trong những cái hội nghị cũng vậy. Thành ra do đó cho nên chúng ta học về, chúng ta ứng dụng ngay trong cuộc sống, ứng dụng ngay trong vấn đề việc làm của chúng ta, chứ mày học để rồi treo dần khói. Nếu mà học để mà treo dần khói thì đâu có lợi gì đâu. Thành ra chúng ta phải làm sao biến cái nhận thức thành một hành động cụ thể. Cái điều đó mới là quan trọng cho chúng ta. Hết chưa? Thành ra đúng rồi ha. Đúng 5 giờ phải không? Nhiều quá nữa. Mà nói đúng 5 giờ thì đồng hồ có nhiều khi nó đi trước thì sao? Có nhiều khi đồng hồ nó đói bụng khác. Phải không? Cái đồng hồ lười biếng nó khác nữa. Lười biếng thì nó chạy rẻ. Thì thôi bây giờ coi như hôm nay cái buổi học đầu tiên của cái niên khóa 2014 cũng là cái ngày mà quý vị về tham dự đông đảo của cái kỳ họp bác đầu tiên này, thì chúng tôi thật sự rất là hoan hỷ khi nhìn thấy đông đảo, kể cả những gì mà bận làm những cái công việc mà cũng dành được cái thời gian về chùa để tu học cùng với đại chúng. Và hôm nay quý vị cũng lắng nghe ít nhiều gì trong cái buổi trình bày của chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất là mong mỏi, tha thiết kêu gọi tất cả các nhân viên, những là Phật tử bên ngoài cũng được, nếu có thì quý vị cũng nên để mà tham gia vào trong cái chương trình trùng tuyên. Bởi vì cái điều này quý vị nói cái tập cho mình á, tập cho mình thứ nhất là mình có dạng diễn trình bày một vấn đề. Có đôi khi mình hiểu nhưng mà mình không trình bày được, mình không diễn đạt được cho người khác hiểu, thì đây là một cái cơ hội để quý vị có thể là thực tập. Quý vị có thể đi ra một mình gặp những cái đối tượng nào đó mà người ta hỏi tới Phật pháp, thì những cái gì mình thu thập được mình cũng có thể trình bày cho người khác, đó cũng một cách để truyền bá chánh pháp của Phật, thì cũng tạo được cái công đức báo Phật ân đức, báo Phật ân đức mà. Thì như vậy chúng ta phải, khi mà nghe thì quý vị nên cố tâm để chú tâm để theo dõi, và quý vị cũng nên tham gia vào, đừng có ngại, đừng có ngại là tôi dở lắm, tôi nói này kia nọ này kia đó. Quý vị thấy ngay cả Thiện Minh là người mắc cỡ được rè nhút nhát nhất, mà Thiện Minh cũng dẫn lên trên này thuyết trình trình bày nhá. Thành ra đừng có ngại ngùng gì cả, mình đây là mình học một cái môi trường để chúng ta học hỏi với nhau. Thí dụ như những đàn anh hay là những huynh đệ lớn tuổi hơn, những gì mình trọng tuổi hơn và họ có cái khả năng trình độ Phật pháp nhiều hơn thì mình cũng là học để học hỏi. Thành ra mình xóa bỏ đi những cái mặc cảm tự ti, đừng có cái mặc cảm tự ti, vì hai cái mặc cảm tự tôn và tự ti, hai cái đó không tốt. Tự tôn cũng không tốt mà tự ti cũng không tốt. Thành ra tự tôn thì nó trở thành ngã mạn, nó trở thành phóng cao, hiêu hiu tự đắc, phục hạ vô nhân, thì cái điều đó cũng không tốt. Thành ra mà tự ti mình cảm thấy mình thấp hèn hơn người ta, rồi mình rụt rè, mình không dám nói không những gì hết thì cũng không tốt. Như vậy là nó không có tiến bộ gì hết. Thành thử ra tôi khuyến khích tất cả quý liên viên, quý liên hộ nên dù mình hiểu nhiều hiểu ít gì cũng được, không sao hết, mình biết làm sao mình lên mình nói được. Như hồi nãy Thiện Nghị với Viên Hiển lên trình bày thì bây giờ bước đầu tiên thì mình không có nói được như mấy sư huynh kia nha. Chẳng hạn như các chị người ta đã hiểu nhiều và người ta có căn bản chẳng hạn, ví dụ vậy, thì người ta không cần phải qua trong đây nhiều, và người ta chỉ qua sơ qua cái dàn bài là ta nói thôi, là vì người ta buôn tập nhiều rồi, người ta học hỏi được nhiều rồi, thành ra cũng là một cái gương để mình nói theo nữa. Thành ra như vậy thì chúng tôi mong tất cả quý liên hộ trong đây, đạo tràng của chúng ta, mỗi người nên cố gắng lên để tham gia càng đông càng tốt, chia ra. Thì như vậy đó thì nó tạo thành một cái không khí học hỏi rất là vui và nó rất là lợi ích. Ở trong đây tôi thấy quý vị đều có khả năng nhiều lắm, có khả năng mà tại vì quý vị không muốn lên thôi, chứ có nhiều người ngoại trừ ra các cụ lớn tuổi quá rồi, mà nhiều khi cũng chưa chắc các cụ lớn tuổi là không giỏi. Như cái câu chuyện mà tôi kể cho nước Ba La này, trời ơi, nhờ hai cụ này á, ở dưới hầm thì làm gì có trả lời được bốn cái câu hỏi đó, phải không? Mình
thành ra cũng giống như ngày xưa thầy Phước Tấn nói tôi gừng càng già càng cay. Tôi tự nói xong biết tôi nói gì có gì không? Không có. Nói cũng giống như người Mỹ nói tiếng Việt. Thầy Phước Tấn nói tôi giống như người Mỹ nói tiếng Việt thì cũng không ai chấp tôi vô tiếng Việt làm gì. Thì thật sự nó như vậy thôi. Có nhiều khi mình nói cái câu đó mà mình không biết mình cái nghĩa nó là sao. Nó thành ra thông cảm. Ví dụ bây giờ quý vị có nói trật, nó sai, nó đúng như học anh đứng đây. Mình học anh, mình thông cảm với nhau. Thành ra quý vị nên cố gắng đi. Mình làm, mình nói, mình lên, mình biến nhau. Quý vị bước chân lên đây cũng là một cái điều đáng tán thán rồi. Chứ đừng nói chưa nói được. Quý vị chưa mở miệng mà quý vị bước chân lên đây mà quý vị. Tôi đã nói rồi. Có một thầy giảng sư, không phải giảng sư mà là một ông trụ trì. Cái hôm đó tôi xin phép quý vị 5 phút thôi. Cái hôm đó là đến cái thời giảng ngày đêm 14 lễ Vu Lan. Thì ông thỉnh một giảng sư cho ông là trụ trì. Thì ông nói trời ơi, bục nhà có linh. Thấy không? Thường là bục nhà không có linh đó. Cho nên mình thường ngày ra vô gặp Phật tử tới luôn hoài. Giờ mình lên mình giảng tôi có linh. Mình nói gì đây, không biết gì để nói. Thôi bây giờ mình để thỉnh một vị giảng sư hơn. Thì ông giảng sư tới thì đương nhiên họ phải chú tâm hơn, họ để ý hơn. Về cho nên ông thỉnh giảng sư. Mà bữa hôm đó là ông giảng sư ông tới. Đã có dịp phần hay bệnh gì không biết, không có đến được. Thì bây giờ sao đây? Bây giờ buộc lòng trong cái hoàn cảnh này bắt buộc mình phải lên rồi. Chứ bây giờ Phật tử ở dưới người ta tụ tập ở dưới quốc quốc tòa rồi. Bây giờ phải làm sao? Phải lên nói. Ông trụ trì phải lên nói thôi. Nhưng mà lần đầu tiên đó, giảng trước bổn đạo. Thành ra thưa quý vị, nói chuyện ở trong nhà cũng hơi khó này. Thà nói chuyện ngoài mà lạ lạ mà nói dễ, có trật ông ta không biết. Nghe không? Thì vậy cho nên ông lên không? Tự nhiên ông run quá, đứng lọc lọc với cái chân ông đúng với cái bàn này. Nó nhúng với cái bàn ở dưới nhìn lên. Ông lên chùa nhà bổn đạo của mình có. Ông nói để mà trấn an trong cái tâm mình thôi. Nhưng mà cái máy này nè, nói là cái nó phát ra dưới kia. Dạ mà thầy này nói gì vậy thầy? Nó rung, nó không có được. Mà cái này ai cũng quen bệnh hết nè. Quý vị thấy những người mà đi thực tập và cái diễn giảng rồi này kia, cái đất bước đầu là rung hết. Trời lần đầu tiên lên Pháp Hòa rung hết. Không có ai thầy. Đúng rồi. Nhưng mà quần sau mà chuyện dài là như vậy đó, trong những người ta rước họ không có thỉnh đi cái nó buồn mà. Khi mà giảng được ngon rành rồi phải không, là coi như là không có sợ nữa. Thích lắm, thích được giảng. Thôi em đi đọc Phật hồi hương cho chúng ta lên để xa nhớ.